Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 7, 2021. Pháp tổ chức trở lại diễu binh mừng quốc khánh 14 tháng 7 sau khi đã hủy vào năm ngoái do tình hình dịch COVID-19. Gần 100 người bị bắt, ít nhất một người chết sau các vụ biểu tình lịch sử tại Cuba. Chính quyền La Habana khẳng định không hề có bùng nổ xã hội. Ủy ban châu Âu công bố dự án chống biến đổi khí hậu với các biện pháp gây nhiều tranh cãi. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện mua vaccine COVID-19, TSMC và Foxconn giúp Đài Loan, Trung Quốc đỡ mất mặt. Theo dòng thời sự, quan hệ với Nga và Trung Quốc, hai thất bại của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Kính thưa quý vị, hôm nay nước Pháp tổ chức trở lại cuộc diễu binh truyền thống mừng quốc khánh sau khi đã phải hủy cuộc diễu binh này vào năm ngoái khi đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh. Đây là cuộc diễu binh cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron cũng với đầy đủ các đơn vị diễn ra trên đại lộ Champs-Élysées, Paris. Cuộc diễu binh năm nay huy động 5.000 người, trong đó có 4.300 quân nhân diễu hành trên đường cùng với 73 phi cơ, 24 trực thăng, 221 xe cơ giới và 200 ngựa của lực lượng vệ binh Cộng hòa. Đặc biệt, lần đầu tiên xe thiết giáp Griffon, xe vận chuyển binh sĩ thế hệ mới, được phô diễn trong lễ diễu binh hôm nay. Sắp tới đây, xe thiết giáp này sẽ được triển khai ở vùng Sahel, châu Phi. Tham gia diễu binh còn có một toán quân của lực lượng đặc nhiệm châu Âu mang tên Takuba, bao gồm binh lính từ 8 quốc gia châu Âu. Lực lượng này do Pháp khởi xướng để hỗ trợ quân đội Mali trong các trận giao tranh với quân thánh chiến Hồi giáo tại vùng Sahel, nơi mà sau 8 năm can thiệp, Pháp sẽ cắt giảm quân số. Lần đầu tiên diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées còn có các cảnh sát thành phố, mà ở đây là thành phố Nice, nơi đã xảy ra hai vụ khủng bố trong những năm gần đây. Đặc biệt hôm nay còn có phần diễu hành của Bộ Chỉ huy Không gian mới của lực lượng không quân Pháp. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại tại Pháp do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta, cuộc diễu binh hôm nay diễn ra với số khán giả hạn chế. Những người nào muốn vào xem diễu binh dọc hai bên đường đều phải đeo khẩu trang và phải trình chứng nhận y tế. Số người trên khán đài cũng giới hạn ở mức 10.000 người thay vì 25.000 người lúc bình thường. Sau lễ diễu binh, nhiều sinh hoạt mừng quốc khánh được tổ chức ở Paris, kết thúc bằng buổi bắn pháo bông ở khu vực Tháp Eiffel vào tối hôm nay. Về tình hình dịch COVID-19 tại Pháp, dường như biện pháp cây gậy và củ cà rốt đã có hiệu quả. Thông báo ngày 12 tháng 7 được coi như là lời cảnh báo của Tổng thống Pháp mở rộng phạm vi áp dụng giấy chứng nhận y tế đã có hiệu lực ngay lập tức. Trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau bài diễn văn, đã có hơn 1,7 triệu người lấy hẹn chích ngừa chỉ riêng trên trang web Doctolib chuyên về đăng ký hẹn khám bệnh.
Trên trang Facebook, Tổng thống Emmanuel Macron giải thích biện pháp được đưa ra. Ông viết, lựa chọn của chúng ta rất đơn giản, để những người không tiêm chủng chịu những biện pháp hạn chế, chứ không phải là buộc tất cả mọi người cùng gánh chịu. Đó là ý nghĩa của giấy chứng nhận y tế sắp được mở rộng, hết lời dẫn. Người phát ngôn chính phủ, ông Gabriel Attal tỏ ra hài lòng khi thấy thông điệp của Tổng thống nước Cộng hòa đã được lắng nghe, không có chuyện bắt buộc tiêm chủng nhưng khuyến khích tối đa. Còn theo giáo sư luật công Serge Slama thuộc Đại học Grenoble-Alpes được trang Huffington Post trích dẫn ngày 13 tháng 7 thì đây có lẽ là hiệu quả mà chính phủ muốn tìm kiếm. Chỉ riêng tối thứ Hai ngày 12 tháng 7 sau bài diễn văn của Tổng thống đã có thêm 926.000 người Pháp đăng ký tiêm chủng. Quyết định của Tổng thống Pháp đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Những nhà bảo vệ hiến pháp ủng hộ khi nhắc lại nghĩa vụ của nhà nước là bảo vệ nền y tế công cộng. Ngược lại, nhiều luật gia chỉ trích những biện pháp trên là bất cân xứng và vi phạm đến nhiều quyền tự do cơ bản. Giới chống vaccine thì lại được dịp tiếp tục chỉ trích chế độ độc tài y tế. Tuy nhiên, theo AFP, người phát ngôn chính phủ bác bỏ cáo buộc trên khi nói, tại sao ở một đất nước bắt buộc tiêm đến 11 loại vaccine thì việc đốc thúc người dân đi tiêm chủng để tránh tái lập các biện pháp hạn chế về tự do của người dân Pháp thì lại bị coi là độc tài. Để có thể triển khai các biện pháp cụ thể, Nghị viện Pháp sẽ họp bất thường kể từ ngày 21 tháng 7 tới đây, ngày đầu tiên của giai đoạn 1 liên quan đến việc mở rộng phạm vi áp dụng giấy chứng nhận y tế.
Về tình hình dịch COVID tại Việt Nam, hôm nay Hồng Kông xếp Việt Nam vào danh sách các nước có nguy cơ cao về COVID-19. Như vậy là hành khách từ Việt Nam đến Hồng Kông sẽ phải bị cách ly trong khách sạn 21 ngày, ngoài việc phải trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Hiện nay trong danh sách các nước có nguy cơ cao mà Hồng Kông đưa ra đã có một số nước châu Á khác như Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Campuchia. Theo báo chí trong nước, trước đó Qatar đã quyết định cách ly bất cứ hành khách nào đến từ Việt Nam mà chưa được chích ngừa COVID-19. Nhiều nước như Sri Lanka, Oman, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út thì cấm nhập cảnh từ Việt Nam. Cho tới nay, trên tổng dân số 96 triệu dân Việt Nam, chỉ mới có khoảng trên 4 triệu người được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó có chưa tới 300.000 người được tiêm cả hai liều. Báo chí trong nước ngày 13 tháng 7 cho biết Việt Nam đã có cam kết và ký hợp đồng khoảng 105 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Theo Bộ Ngoại giao, chính phủ Việt Nam đề ra mục tiêu có được 150 triệu liều đủ để tiêm phòng cho 70% dân số từ đây cho đến tháng 4, 2022. Tính đến ngày 12 tháng 7, Việt Nam đã nhận được khoảng 8 triệu liều vaccine. Do nguồn cung cấp vaccine còn hạn chế, chính phủ Việt Nam hôm qua thông báo có thể tiêm mũi thứ hai là vaccine Pfizer cho những ai đã được tiêm mũi thứ nhất là AstraZeneca. Trong khi đó, các nhà sản xuất vaccine đều khuyến cáo sử dụng cùng một loại vaccine ngừa COVID để tiêm đủ liều cho một người. Về thời sự châu Á, tiếp theo cảnh báo của một cựu thuyền trưởng Mỹ rằng hàng tháng các tàu cá Trung Quốc ở Đá Ba Đầu xả 1.000 tấn nước thải ra Biển Đông. Tờ Nhật báo của Hồng Kông South China Morning Post hôm nay dẫn thông tin từ công ty Similarity khẳng định là việc xả thải này làm hủy hoại các rạn san hô. Hậu quả có thể được nhìn thấy từ các hình ảnh vệ tinh.
Công ty Mỹ chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh đã theo dõi trên 200 tàu đánh cá Trung Quốc tập trung từ nhiều tháng qua tại Đá Ba Đầu thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa mà Việt Nam và Philippines đều đòi hỏi chủ quyền. Hồi tháng 4, cựu thuyền trưởng Mỹ Ken Schroeder, nay là giáo sư đại học, tố cáo trên 200 tàu cá Trung Quốc xả 1.000 tấn nước thải hàng tháng gây tác hại lâu dài. Bà Liz Dare, tổng giám đốc Similarity, trong cuộc hội thảo qua mạng cho một công ty tư vấn ở Manila tổ chức, đã khẳng định nước thải từ đoàn tàu cá Trung Quốc hủy hoại các rạn san hô và hệ sinh thái biển. Khi các tàu này không di chuyển, chất thải càng dồn lại. Các vi tảo còn gọi là tảo đơn bào phiêu sinh, nhanh chóng sinh sôi nảy nở và có thể nhìn thấy qua vệ tinh nhờ các vi tảo này chứa vi khuẩn có sắc tố. Để chứng tỏ những thay đổi tai hại từ tảo phiêu sinh, bà so sánh với các hình ảnh từ 5 địa điểm khác là cụm sinh tồn, đá Gạc Ma, đá Landau, đá An Bình và đá Cô Linh. Ảnh vệ tinh thu thập vào tháng 5 năm 2016 cho thấy có rất ít tảo và đến ngày 17 tháng 6 vừa rồi, khi 236 tàu cá Trung Quốc nằm bất động tại Đá Ba Đầu thì vi tảo lan tràn, bà Đa báo động các hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra vì tất cả các trạng sinh thái biển đều có tương tác với nhau. Trên Biển Đông, cá mục chủ yếu sống tại các rạn san hô, nguồn cá này cung cấp lượng protein chính cho 85% cư dân ven biển. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tuyên bố nếu cá mục trên được xác nhận sẽ chứng tỏ cách hành xử vô trách nhiệm của Trung Quốc.
Chính phủ Hoa Kỳ hôm qua đã gia tăng mức cảnh báo với các doanh nghiệp Mỹ về nguy cơ đối với các chuỗi cung ứng và đầu tư có liên quan đến vùng Tân Cương do có những vụ cưỡng bức lao động và vi phạm nhân quyền trầm trọng tại vùng này. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh với sự gia tăng mức độ và phạm vi của các vụ vi phạm này, các doanh nghiệp và các cá nhân vẫn duy trì chuỗi cung ứng, các liên doanh hay các đầu tư tại Tân Cương càng có nhiều nguy cơ bị xem là vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ. Bộ Lao động và Văn phòng Đại diện Thương mại của Hoa Kỳ cũng tham gia vào bản tuyên bố nói trên, cập nhật lời cảnh báo được đưa ra lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 7, 2020. Một nguồn tin nắm rõ tình hình cho hãng tin Reuters biết là chính quyền Hoa Kỳ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới. Một nguồn tin khác thì cho biết chính quyền có thể sẽ công bố các cảnh báo tương tự với các doanh nghiệp Mỹ làm ăn ở Hồng Kông, căn cứ vào tình hình ngày càng tồi tệ tại đặc khu hành chính này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price nói Washington có thể ban hành các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Thứ Sáu tuần trước, chính quyền Joe Biden đã thêm 14 công ty và các thực thể khác của Trung Quốc vào danh sách đen về vi phạm nhân quyền và giám sát bằng công nghệ cao tại Tân Cương. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung Quốc tiếp tục có những sự lạm dụng kinh khủng tại Tân Cương và những nơi khác nhắm vào cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan, người Kyrgyzstan mà đa số theo Hồi giáo, cũng như nhắm vào các thiểu số sắc tộc và tôn giáo khác. Sau các cuộc biểu tình chưa từng thấy trên toàn quốc hôm Chủ nhật 11 tháng 7, chính quyền Cuba hôm qua cố làm nhẹ bớt sự kiện lịch sử này, biện minh rằng cấm vận của Mỹ gây khó khăn kinh tế khiến người dân phải xuống đường. Ngoại trưởng Cuba ông Bruno Rodriguez tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm 11 tháng 7 không có một sự bùng nổ xã hội nào ở Cuba. Đó là do ý nguyện của người dân và sự ủng hộ của nhân dân đối với cách mạng và chính phủ. Theo ông, không có cuộc nổi dậy nào, chỉ có một vài vụ lộn xộn. Tuy nhiên, khoảng 130 người đã bị bắt hoặc bị cho là mất tích. Từ La Habana, thông tin viên Dominique Piron gửi về bài tường trình.
Arrêtés pour avoir manifesté, ils sont une centaine à être emprisonnés depuis dimanche à la suite des manifestations.
Bị bắt vì đi biểu tình, có khoảng hơn 100 người đã bị bắt giữ từ hôm Chủ nhật sau các cuộc xuống đường quy mô chưa từng thấy đã làm đảo lộn Cuba bình thường vốn yên tĩnh. Theo giải thích của chính quyền, đã xảy ra một số vụ đụng độ với lực lượng an ninh trong những cuộc biểu tình này, vì vậy mới có bắt bớ và đáng tiếc là một người Cuba 36 tuổi đã tử vong. Trong số những người bị bắt hoặc không có tin tức, có các khuôn mặt ly khai của Cuba như José Daniel Ferrer, Manuel Cuesta Mora và lãnh đạo nhóm phụ nữ áo trắng bà Berta Soler, cũng như nghệ sĩ đối lập Luis Manuel Otero Alcantara. Hôm Chủ nhật, hàng nghìn người Cuba đã xuống đường để nói lên sự bất mãn trước cuộc khủng hoảng kinh tế được mạng xã hội tiếp sức tạo ra phản ứng dây chuyền trên cả nước. Từ hôm thứ Hai, mạng Internet di động đã bị cắt. Những người hiếm hoi kết nối được đã phổ biến thông tin đã bị bắt như nhà báo độc lập kiêm thông tin viên của tờ báo Tây Ban Nha ABC, cô Camila Acosta. Cô bị cáo buộc bất tuân nhân viên công lực và gây rối, tội danh có khung hình phạt từ 3 đến 6 năm tù. Và ngày hôm qua, trong lúc đang tham gia trực tiếp trên truyền hình Tây Ban Nha, một nhân vật có ảnh hưởng là Dina Star cũng bị chính quyền bắt đưa đi.
Hôm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã kêu gọi Cuba tái lập mạng Internet di động và trả tự do cho những người biểu tình bị bắt. Còn Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết sẽ không để cho những người Cuba hay Haiti vượt biển được vào nước Mỹ, đồng thời kêu gọi họ không nên bảo hiểm bởi vì 20 người đã tử nạn trong những tuần qua. Tuần dương Mỹ đã triển khai giám sát trên không sau vụ ám sát Tổng thống Haiti ngày 7 tháng 7 và các cuộc biểu tình lịch sử ở Cuba hôm Chủ nhật 11 tháng 7. Còn về tình hình chính trị nội bộ Hoa Kỳ hôm qua trong bài diễn văn đọc tại Philadelphia, nơi mà bản hiến pháp đầu tiên của Hoa Kỳ được công bố, Tổng thống Joe Biden tố cáo đảng Cộng hòa tấn công vào quyền bầu cử. Đó là do việc 17 bang năm nay đã sửa đổi luật để hạn chế việc bỏ phiếu, chẳng hạn như không chấp nhận bỏ phiếu qua thư, giới hạn thời gian đi bầu. Thông tin viên tại Washington, Anne Corpe, gửi về bài tường trình.
Le droit de vote est un pilier de la démocratie américaine, entame le président.
Ông Joe Biden tuyên bố quyền bỏ phiếu là cột trụ của nền dân chủ Mỹ. Quyền này đã bị tấn công và để chống lại người tiền nhiệm Donald Trump vẫn luôn tố cáo nạn gian lận quy mô đã làm ông thất cử. Ông Joe Biden nhấn mạnh nói dối trắng trợn chỉ luôn là dối trá. Ở Mỹ nếu thất bại thì phải chấp nhận kết quả, tuân thủ hiến pháp và lại ra tranh cử chứ không gọi là gian dối và cố phá hoại bầu cử Mỹ chỉ vì bất mãn. Hết lời dẫn. Tổng thống tố cáo các đạo luật đã được các bang Cộng hòa thông qua trên cơ sở cáo buộc gian lận để hạn chế việc bỏ phiếu. Ông so sánh với các đạo luật phân biệt chủng tộc ở miền Nam Hoa Kỳ thế kỷ trước. Ông Joe Biden đề nghị các dân biểu thông qua đạo luật bảo đảm quyền bầu cử. Tuy nhiên không có sự ủng hộ của phía Cộng hòa vì điều này là bất khả. Tổng thống chỉ còn cách là động viên phe của mình kêu gọi liên tục cảnh giác để bảo vệ quyền bầu cử.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Hôm nay, Ủy ban châu Âu công bố bản dự thảo cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bao gồm 12 đề nghị, trong đó có một số biện pháp gây tranh cãi. Dự án với mục tiêu cắt giảm 50% lượng khí phát thải vào năm 2030 so với năm 1990 được coi như là một vụ nổ Big Bang về phương diện lập pháp. Theo hãng tin AFP, một trong những điểm chính của dự án đó là Ủy ban châu Âu kiên quyết ngưng việc bán xe hơi chạy bằng xăng dầu kể từ năm 2035, đồng thời sẽ áp dụng một thuế mới đối với nhiên liệu cho máy bay trong khu vực châu Âu. Tuy nhiên, điểm quan trọng hơn là việc mở rộng đáng kể thị trường carbon của châu Âu, được hình thành năm 2005 và là nơi trao đổi các giấy phép ô nhiễm đối với một số ngành chiếm 40% lượng khí thải của toàn châu Âu. Cho đến nay, các công ty có thể trao đổi quota lượng khí thải cho phép bằng cách bán lại phần của mình nếu họ gây ô nhiễm ít hơn. Bruxelles mong muốn giảm đáng kể các quota khí thải này. Ngoài ra, một số hàng nhập khẩu như sắt, xi măng hay điện sẽ phải dần dần tuân theo các quy định của thị trường carbon nhằm chống lại sự cạnh tranh của các công ty nước ngoài vốn bị xem là gian lận trong lĩnh vực này, qua đó có thể thu hồi đến khoảng 14 tỷ euro hàng năm cho ngân sách châu Âu. Cũng theo dự án của Ủy ban châu Âu, hàng ngạch khí thải được cấp cho các công ty công nghiệp và các hàng không của châu Âu vốn đang chịu sự cạnh tranh từ nước ngoài sẽ giảm dần trong vòng 10 năm từ 2026 đến 2036. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, các tổ chức phi chính phủ về môi trường cũng như các nghị sĩ châu Âu đều kiên quyết chống lại dự án tăng giá khí thải CO2 vì sẽ đổ ra các phong trào xã hội. Theo ông Canfan, Chủ tịch Ủy ban Môi trường của Nghị viện châu Âu, cái giá phải trả về mặt chính trị có lẽ còn cao hơn rất nhiều so với mối lợi khá nhỏ về môi trường. Sau đây là phần tin bổ sung.
Pháp yêu cầu công dân rời khỏi Afghanistan do tình hình đã thay đổi. Đại sứ quán Pháp tại Afghanistan cho biết một chuyến bay đặc biệt sẽ khởi hành từ Kabul ngày 17 tháng 7 tới đây để chở toàn bộ công dân Pháp tại Afghanistan và sau đó sẽ không có chuyến bay nào khác. Cũng trong ngày hôm nay, phe Taliban tuyên bố đã chiếm được một đồn biên phòng trọng điểm ở biên giới với Pakistan.
Số người thiệt mạng được ghi nhận từ các cuộc bạo động tại Nam Phi đến tối qua đã lên đến 72 người. Nguyên nhân của vụ bạo động là việc cựu Tổng thống Jacob Zuma bị bắt giam.
Về tình hình dịch COVID-19 tại Úc kéo dài phong tỏa thành phố Sydney thêm 2 tuần đến ngày 30 tháng 7 để chống dịch. Ổ dịch do biến thể Delta gây ra vẫn không ngừng lan rộng ở thành phố lớn thứ hai có 5 triệu dân. Theo thống kê, ngày hôm nay đã có thêm 97 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ.
Hàn Quốc hôm qua đã kịch liệt phản đối yêu sách chủ quyền quần đảo tranh chấp Dokdo mà phía Nhật gọi là Takeshima trong sách trắng của Nhật Bản vừa công bố. Seoul kêu gọi Tokyo lập tức rút lại đòi hỏi này. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã triệu mời Phó đại sứ Nhật và tùy viên quân sự lên để phản đối.
Mỗi ngày một sự kiện.
TSMC và Foxconn giúp Đài Loan, Trung Quốc đỡ mất mặt, đó là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Hai tập đoàn Đài Loan TSMC và Foxconn hợp sức mua chung 10 triệu liều vaccine trị giá 350 triệu đô la từ nhà sản xuất Đức BioNTech, sau đó tặng lại cho chính quyền Đài Bắc. Giải pháp này được cho là giúp cả Đài Loan và Trung Quốc không bị mất mặt và tránh làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Từ đầu năm 2021, vấn đề vaccine là một trong những chủ đề căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh nhất quyết yêu cầu tỉnh hải ngoại nổi loạn dùng vaccine nội địa Sinopharm hoặc Sinovac, trong khi Đài Loan không đủ tin vào vaccine Trung Quốc, theo phát biểu của trợ lý giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Đài Loan vào tháng 5 vừa qua, và vaccine Trung Quốc vẫn bị cấm ở Đài Loan. Ngay từ tháng Giêng, chính quyền Đài Bắc thử mọi cách hợp tác với công ty BioNTech của Đức để mua vaccine nhưng luôn bị Bắc Kinh gây sức ép ngáng đường. Kết quả là thỏa thuận đầu tiên đề cập mua 5 triệu liều vaccine với BioNTech đã bị thất bại. Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc với khẳng định công ty Fosun Pharmaceutical có trụ sở ở Thượng Hải mới là nhà đại diện độc quyền phân phối vaccine Pfizer-BioNTech trong vùng, kể cả Đài Loan. Không tự mua được vaccine dù có điều kiện tài chính, chính quyền Đài Bắc bị áp lực nặng nề vì hiện chỉ có khoảng 14% dân số tiêm mũi đầu tiên ngừa COVID-19, trong đó có 0,3% được tiêm đủ liều. Nhiều người chán nản, lo ngại dịch bệnh gia tăng đã tự ý sang Hoa Lục tiêm vaccine của Trung Quốc. Đài Bắc không cấm nhưng cũng không cản. Nhận viện trợ vaccine từ Bắc Kinh là chấp nhận cái chết về mặt chính trị đối với Đảng Dân Tiến cầm quyền, theo nhận định hồi tháng 6 vừa qua của nhà phân tích Drew Thompson, được The Guardian trích dẫn ngày 13 tháng 7. Ngoài thọc gậy bánh xe, Bắc Kinh liên tục tố cáo Đài Bắc lôi kéo các thành phần bên ngoài can thiệp tình hình nội bộ của Trung Quốc, ý muốn nói đến Đài Loan chỉ là một tỉnh của Trung Hoa. Chính quyền của Tổng thống Thái Anh Văn chủ trương độc lập bị Bắc Kinh lên án đã đặt vấn đề chính trị cao hơn lợi ích của dân tộc khi nhận hàng loạt lô vaccine được Nhật Bản và Hoa Kỳ trao tặng. Hai tập đoàn TSMC và Foxconn của Đài Loan đã trở thành trung gian giúp hòn đảo tìm ra được giải pháp thuận cả đôi đường. Theo bà Margaret Levis, giáo sư và là chuyên gia về Trung Quốc thuộc Đại học Luật Seton Hall ở Hoa Kỳ, thì thỏa thuận đạt được giữa hai tập đoàn công nghệ Đài Loan và công ty Fosun Pharmaceutical, đại diện độc quyền của BioNTech trong khu vực, còn cho thấy khả năng xoay sở khéo léo của Đài Loan dù hòn đảo có quy chế địa chính trị có 1-0-2. Vaccine được sản xuất tại châu Âu được chuyển trực tiếp cho chính quyền Đài Bắc theo từng lô bắt đầu ngay từ tháng 7. Trong buổi họp báo hôm 12 tháng 7, Bộ trưởng Y tế Đài Loan Trần Thời Trung cảm ơn món quà của hai doanh nghiệp tư nhân nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Fosun Pharmaceutical, nhà phân phối độc quyền vaccine Pfizer-BioNTech trong khu vực thì đã khẳng định sẽ làm việc với các đối tác để giúp Đài Loan có được vaccine an toàn, hiệu quả ngay khi có thể để bảo vệ sức khỏe cho đồng bào Đài Loan và giúp họ sớm trở lại cuộc sống bình thường. Chính quyền Bắc Kinh cho biết không can thiệp vì đây là thỏa thuận giữa các tập đoàn tư nhân. Trên giấy tờ, công ty Đức không trực tiếp cung cấp vaccine cho chính quyền Đài Bắc, có nghĩa là vẫn công nhận một nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo đường lối ngoại giao của Berlin. Chính quyền của Thủ tướng Merkel cũng tránh được tình huống ngoại giao tế nhị. Dù vẫn cung cấp được vaccine cho Đài Bắc nhưng không làm phật lòng Bắc Kinh. Có thể nhận thấy điều này thông qua một phát biểu của Bộ trưởng Y tế Đài Loan và được Reuters trích dẫn hôm 13 tháng 7. Ông nói, trong suốt quá trình điều phối và đàm phán trong hội trường, không chỉ tôi mà các nghị sĩ, các nhà lãnh đạo Đức đều cảm thấy rõ mong muốn và nhiệt thành từ ban lãnh đạo công ty BioNTech để cung cấp vaccine cho Đài Loan. Cuối cùng, thỏa thuận trên cũng cho thấy chiến lược ngoại giao vaccine của Trung Quốc không phải lúc nào cũng đạt được hiệu quả mong muốn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, sau đó là tạp chí đặc biệt nhân dịp quốc khánh Pháp của Thu Hằng nói về việc Pháp trở lại truyền thống diễu binh và bắn pháo hoa ngày 14 tháng 7 dù vẫn còn đại dịch COVID-19. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế chợ phim quốc tế Cannes đi tìm một mô hình mới cho thời kỳ hậu COVID-19. Thanh Hà trình bày với phần phân tích của Jean Renaud, phó giám đốc tổ chức Uniforce, nhịp cầu đưa điện ảnh Pháp ra thế giới. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự, quan hệ với Nga và Trung Quốc, đó là hai thất bại của Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Theo thông báo chính thức của Nhà Trắng, ngày mai diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Đây có lẽ là sự kiện quan trọng cuối cùng của người được mệnh danh là phụ nữ quyền lực nhất thế giới hiện nay, vì vào tháng 9 tới đây, bà Merkel sẽ không còn lãnh đạo cường quốc kinh tế thứ tư của hành tinh sau 16 năm cầm quyền liên tục. Trong những ngày gần đây, đã xuất hiện rất nhiều bài phân tích về đóng góp, phải nói là rất to lớn, của bà Merkel cho nước Đức nói riêng và Liên hiệp châu Âu nói chung. Bên cạnh đó, cũng có một số bài nêu bật những thiếu sót hay thất bại mà nữ thủ tướng Đức đã vướng phải. Trong số này rất đáng chú ý là hai phân tích trên Nhật báo Pháp Le Monde ngày 30 tháng 6 và tạp chí Mỹ Foreign Policy ngày 9 tháng 7 vừa qua.
Dưới một tựa đề không một chút mơ hồ, Le Monde nhận định Angela Merkel rời chính trường châu Âu trên hai thất bại. Tờ báo Pháp giải thích ngay trong tựa, chi tiết đáng lưu ý, cả hai đều liên quan đến Trung Quốc và Nga.
Theo nhà bình luận Sylvie Kaufmann của Le Monde, cục diện châu Âu và thế giới ngày nay đã thay đổi rất lớn so với thời kỳ đầu của Liên hiệp châu Âu. Vào đầu những năm 90, khi có một ý tưởng nào đó về châu Âu, thì Thủ tướng Đức, lúc bấy giờ là Helmut Kohl, và Tổng thống Pháp, thời đó là François Mitterrand, chỉ cần đồng ý với nhau, rồi sau đó gửi một lá thư kèm theo đề xuất của họ tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu, yêu cầu ông xin trích, vui lòng chuyển thông điệp này đến các thành viên khác của Hội đồng châu Âu. Và như thế là xong. Ví dụ điển hình được Le Monde nêu bật là trường hợp bức thư mà hai nhà lãnh đạo gửi vào ngày 27 tháng 10 năm 1993 trước thềm thượng đỉnh bất thường của Liên Âu về việc thực hiện Hiệp định Maastricht, tức là Hiệp ước thành lập Liên hiệp châu Âu và đồng euro, đồng tiền chung của toàn khối. Mọi sự vào thời điểm đó theo Le Monde thật đơn giản. Liên Âu mới chỉ có 12 thành viên, còn tương đối thuần nhất và tất cả hầu như đều công nhận vai trò đầu tàu của cặp Pháp-Đức. Tình hình giờ đây đã khác, số thành viên đã tăng hơn gấp đôi và quan trọng hơn cả là tính chất thiếu thuần nhất của các nước trong khối. Điều đó khiến cho ảnh hưởng của cặp bài trùng Pháp-Đức không còn được như xưa. Tại Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu hai ngày 24 và 25 tháng 6 vừa qua, bản thân Thủ tướng Đức Merkel đã thấm thía được điều này sau nhiều tiếng đồng hồ tranh luận căng thẳng về Hungary và Nga, và bà đã thất bại nặng nề trong việc đề xuất một hội nghị thượng đỉnh giữa 27 lãnh đạo Liên Âu với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Đối với Le Monde, thất bại trên hồ sơ Nga của Thủ tướng Merkel tại Thượng đỉnh Liên Âu cuối tháng 6 vừa qua đã tiếp nối theo một thất bại khác, đó là việc thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc mà bà đã áp đặt được vào cuối năm 2020, hiện vấp phải nhiều phản ứng chống đối và tiến trình phê chuẩn đang gặp bế tắc.
Theo Le Monde, trên hồ sơ Trung Quốc, Angela Merkel đã tận dụng lợi thế của vai trò Chủ tịch Liên hiệp châu Âu của nước Đức cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 để buộc toàn khối ký kết thỏa thuận đầu tư toàn diện với Trung Quốc, được đúc kết ngày 30 tháng 12 sau một hội nghị thượng đỉnh qua cầu truyền hình với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, văn kiện này đã bị Nghị viện châu Âu phản đối gay gắt và việc phê chuẩn vẫn bị đình chỉ cho đến ngày nay trong bối cảnh quan hệ với Bắc Kinh ngày càng xấu đi. Về hồ sơ Nga, Le Monde ghi nhận rằng ý tưởng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu-Nga là sáng kiến của chính bà Merkel, đã được bà bàn bạc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 18 tháng 6, nhân dịp tiếp ông Macron tại Berlin. Vấn đề được Le Monde nêu bật là bà Merkel đã quên nói về dự án Pháp Đức này với các lãnh đạo châu Âu khác, khiến nhiều nước rất bất bình khi phát hiện ra đề xuất chỉ một ngày trước thượng đỉnh EU. Cuộc thảo luận vào buổi tối đầu tiên của hội nghị rất sôi động và các nước Baltic, Ba Lan, Thụy Điển đã từ chối đề nghị này.
Quan điểm hòa hoãn rõ nét của Thủ tướng Đức đối với Nga và Trung Quốc đã bị hai nhà nghiên cứu Mỹ cực lực phê phán trong một bài phân tích đăng trên trang mạng tạp chí Foreign Policy ngày 9 tháng 7 vừa qua, nói về khía cạnh khác của Angela Merkel, tức là những sắc thái tiêu cực trong việc làm của Thủ tướng Đức.
Theo hai giáo sư Matthias Matisse thuộc trường School of Advanced International Studies tại Đại học Mỹ John Hopkins và R. Daniel Kellman, Đại học Rutgers, bang New Jersey, Hoa Kỳ, thì trong quan hệ với các đối thủ địa chiến lược của châu Âu là Nga và Trung Quốc, bà Merkel đã xin trích đặt lợi nhuận lên trên nguyên tắc, tức là quan tâm đến quyền lợi của nước Đức hơn là những giá trị khác. Về Nga, ví dụ rõ nét nhất là việc bà khăng khăng bảo vệ đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức, bất chấp phản đối của Mỹ và nhiều đồng minh Liên Âu. Lý do là dự án Nord Stream 2 hứa hẹn cung cấp năng lượng dồi dào với chi phí thấp cho ngành công nghiệp và người tiêu dùng Đức. Với quyết định đột ngột loại bỏ điện hạt nhân của bà Merkel để đối phó với thảm họa Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản, Đức đã trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào dầu và khí đốt tự nhiên, và Gazprom của Nga cung cấp nguồn này với chi phí thấp nhất. Merkel cũng đã theo đuổi cách tiếp cận lợi nhuận trên nguyên tắc tương tự khi đối phó với Trung Quốc của Tập Cận Bình. Dĩ nhiên, bà cũng có những động thái cho thấy thái độ quan ngại đến tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, nhưng chỉ ở mức tối thiểu. Bày tỏ lo ngại về việc Bắc Kinh tấn công những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và gián tiếp nhắc đến các trại giam người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, kêu gọi nối lại đối thoại về nhân quyền và yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng các chuẩn mực quốc tế về lao động cưỡng bức. Mùa xuân này, chính phủ của bà cũng ủng hộ các lệnh cấm đi lại của Liên hiệp châu Âu và đóng băng tài sản đối với một số quan chức Trung Quốc để phản ứng với những diễn biến mới ở Tân Cương. Tuy nhiên, cùng lúc với việc bà Merkel phát tín hiệu về nhân quyền, chính phủ của bà đã sử dụng chức chủ tịch luân phiên của EU vào cuối năm ngoái để gấp rút thông qua một thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc mà các nhà phê bình coi là một món quà hậu hĩnh đối với Bắc Kinh. Nghị viện châu Âu kể từ đó đã đóng băng việc phê chuẩn thỏa thuận trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa EU và Trung Quốc về Hồng Kông và vấn đề người Duy Ngô Nhĩ. Thế nhưng, bà Merkel, vì lợi ích của các tập đoàn Đức muốn theo đuổi các cơ hội phát triển tại thị trường Trung Quốc, vẫn tiếp tục ủng hộ thỏa thuận này.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp tổ chức trở lại diễu binh mừng quốc khánh 14 tháng 7 sau khi đã hủy vào năm ngoái do tình hình dịch COVID-19. Gần 100 người bị bắt, ít nhất một người chết sau các vụ biểu tình lịch sử tại Cuba. Chính quyền La Habana khẳng định không hề có bùng nổ xã hội. Ủy ban châu Âu công bố dự án chống biến đổi khí hậu với các biện pháp gây nhiều tranh cãi. Mỗi ngày một sự kiện, mua vaccine COVID-19, TSMC và Foxconn giúp Đài Loan và Trung Quốc đỡ mất mặt. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là mục điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Hôm nay 14 tháng 7, ngày Quốc khánh của Pháp, một số tờ báo cũng nghỉ lễ. Những tờ báo chính như Le Monde, Le Figaro hay Libération vẫn ra báo thì đều tập trung xoay quanh những chủ trương mới phòng chống dịch COVID-19 vừa được Tổng thống Emmanuel Macron thông báo đầu tuần này, đặc biệt trên vấn đề mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận y tế. Tựa lớn trang nhất của báo Le Figaro, những câu hỏi và tranh luận xung quanh chứng nhận y tế. Ngay sau diễn văn của Tổng thống Macron, Viện Odoxa đã làm một thăm dò dư luận cho Le Figaro, theo đó 61% người dân Pháp ủng hộ mở rộng phạm vi sử dụng giấy chứng nhận y tế, nhưng cách áp dụng trên thực tế mới là vấn đề đau đầu cho cả chính quyền lẫn đối tượng thực hiện. Từ ngày hôm qua, chính phủ Pháp đã cố gắng chi tiết hóa cách thức thực hiện chủ trương của Tổng thống nhưng đã thấy rất nhiều bất cập, chẳng hạn như chứng nhận y tế có thể bắt buộc với người đi tàu liên vùng, tức chặng dài, nhưng đi tàu điện ngầm thì lại không cần. Nhiều câu hỏi đang được đặt ra xung quanh việc áp dụng chứng nhận y tế. Thực tế đã có hiệu lực đối với những người đi du lịch hay tham dự vào các sự kiện tập trung trên 1.000 người, nhưng theo thông báo mới của Tổng thống thì từ ngày 21 tháng 7 này phạm vi áp dụng tờ giấy thông hành y tế được mở rộng ra nhiều địa điểm như quán cà phê, quán ăn, các trung tâm thương mại và cả bệnh viện, nhà hưu trí, các cơ sở y tế xã hội, sử dụng máy bay và tàu đường dài. Le Figaro nhận thấy với quy định này, hoạt động của một số tụ điểm sẽ bị ảnh hưởng nhiều, trong khi mà các ngành như giao thông vận tải, quán hàng, trung tâm thương mại đều đang lúng túng chưa biết áp dụng hình thái kiểm tra chứng nhận y tế ra sao với khách hàng. Bị bất ngờ, nhiều cơ sở đã lên tiếng đề nghị cho lùi lại các biện pháp để có thời gian chuẩn bị.
Một điểm mà các báo đều có thể nhận thấy đó là biện pháp mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận y tế chính là cách tạo áp lực để mọi người phải đi tiêm chủng ngừa COVID, trong khi mà chính phủ không thể bắt buộc tiêm vaccine cho mọi đối tượng.
Hiệu quả đã thấy ngay là trong vòng chưa đầy 2 ngày, gần 2 triệu người đã đổ xô đi đăng ký tiêm chủng. Nhật báo Libération nhận thấy ngay cả trong vấn đề tiêm chủng ở đây cũng nảy sinh những vấn đề động chạm đến nhiều tình huống phức tạp. Ngay cả quy định bắt buộc tiêm chủng đối với các đối tượng như nhân viên y tế, nhà hàng cũng khó có thể được thông qua ở cấp độ Hội đồng Bảo hiến để có thể luật hóa quy định. Libération đặt ra một loạt câu hỏi, làm sao có thể đi du lịch xa hay lên máy bay với một trẻ em 12 tuổi chưa thể tiêm đủ 2 liều vaccine? Chủ quán lấy quyền gì mà để kiểm tra thân nhân và chứng nhận y tế của khách? Với khách du lịch Mỹ đến Pháp thì việc kiểm tra giấy thông hành y tế của họ sẽ ra sao? Nói chung rất nhiều vấn đề đang chờ có câu trả lời của chính phủ và cần phải có sự linh hoạt trong áp dụng thực hiện chủ trương. Trong khi đó, Le Monde quan tâm nhiều đến quyết định tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên y tế gây phản ứng, nhất là khi những người không tuân thủ có thể bị đình chỉ công việc hoặc sa thải. Le Monde cho biết số lượng nhân viên y tế và làm việc trong các viện dưỡng lão chưa tiêm chủng không phải là nhiều, chỉ có khoảng 1,5 triệu người. Từ nay đến hạn chót 15 tháng 9, có thể tiêm chủng hết cho số đối tượng trên, nhưng vấn đề là áp dụng bắt buộc đối với họ tạo ra một tâm lý không tốt trong ngành y. Vấn đề còn lại vẫn là để xem biện pháp bắt buộc này sẽ được triển khai thực hiện như thế nào. Người ta không tin là có thể sa thải nhân viên y tế vì không tiêm chủng khi mà đây là nguồn lực chủ chốt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 và lực lượng này cũng đang trong tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng. Một khía cạnh khác mà báo chí đều có đồng quan điểm đó là đằng sau của diễn văn trên truyền hình chủ yếu tập trung vào các chủ trương mạnh mẽ chống dịch COVID-19 của Tổng thống Emmanuel Macron là một chiến dịch tranh cử Tổng thống đang được chuẩn bị. Le Figaro có bài Nguyên thủ quốc gia chứng tỏ quyền lực chuẩn bị cho kỳ bầu cử Tổng thống dưới thời COVID. Còn Nhật báo Libération thì khẳng định với hàng tựa tại Élysée sau chiến dịch tiêm chủng là chiến dịch tranh cử Tổng thống.
Chuyển qua trang kinh tế, Nhật báo Le Figaro có bài viết về việc cơ quan quản lý cạnh tranh của Pháp phạt tập đoàn Google 500 triệu euro.
Đây là một trừng phạt mới quy mô lớn đối với người khổng lồ Mỹ trong lĩnh vực Internet. Tháng trước, cơ quan chống độc quyền của Pháp này cũng đã ra lệnh phạt Google 220 triệu euro vì lạm dụng ưu thế trong lĩnh vực quảng cáo bằng công nghệ số. Lần này Google bị phạt vì không tôn trọng luật pháp, từ chối thảo luận với các cơ quan báo chí về khai thác sử dụng các nội dung thông tin trên mạng. Các hãng phát hành tin tức như APIG, SEPM và AFP của Pháp cáo buộc Google đã không thực hiện các cuộc đàm phán một cách thiện chí với họ để thống nhất khoản phí chi trả cho việc hiển thị nội dung tin tức trực tuyến trên Google. Tuy nhiên, không có gì ngăn cản Google kháng nghị lại quyết định phạt của cơ quan Pháp. Vẫn liên quan đến chủ đề kinh tế, nhật báo Libya Sông có bài đề cập đến việc hôm nay Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen sẽ phải thông báo đến năm 2035 chấm dứt bán các loại xe động cơ đốt trong tại Liên hiệp châu Âu. Quyết định này sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất xe hơi chuyển sang làm xe chạy điện mạnh hơn nhằm chiếm lĩnh thị trường. Đây sẽ là một bước ngoặt lịch sử cho ngành công nghiệp xe hơi nhưng lại đặt ra không ít thách thức về vấn đề công ăn việc làm khi mà thời gian chuyển tiếp quá ngắn. Quyết định của Ủy ban châu Âu sẽ đặt các hãng xe của châu lục trước một cuộc chạy đua với thời gian cùng nhiều rủi ro về kinh tế xã hội liên quan đến hơn 13 triệu lao động ở châu Âu. Bài báo lưu ý để sản xuất xe động cơ điện sẽ làm giảm 60% nhân lực so với chế tạo động cơ diesel và 40% so với chế tạo động cơ chạy xăng.
Chỉ còn hơn một tuần nữa, Nhật Bản sẽ đón sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh Thế vận hội Tokyo 2020 sau khi đã phải lùi lại một năm vì dịch bệnh. Một thế vận hội diễn ra không khán giả trong tình trạng khẩn cấp y tế.
Nhật báo Le Monde có bài viết về kỳ thế vận hội không được người dân Nhật chào đón. Bài báo ghi nhận thực tế tại Nhật Bản, chính phủ của Thủ tướng Yoshihide Suga đang bị mắc kẹt giữa một bên là quyết tâm bằng mọi giá duy trì sự kiện Olympic Tokyo, bất chấp cảnh báo của các chuyên gia về những rủi ro y tế và bên kia là sự phản đối của đại đa số người dân Nhật. Nhưng vấn đề hủy hay hoãn lại sự kiện thể thao này đều không thể được đối với chính phủ Nhật. Thứ nhất, theo bài báo, chỉ có Ủy ban Olympic Quốc tế CIO có thể cho hoãn hoặc hủy thế vận hội trong trường hợp có chiến tranh hay có lo ngại thực sự về mối đe dọa an toàn cho những người tham gia sự kiện. Nếu nước chủ nhà quyết định đơn phương hủy hay hoãn thế vận hội thì phải chịu toàn bộ phí tổn tổ chức sự kiện trong trường hợp Olympic Tokyo. Các chi phí đầu tư chính thức đã lên tới 12,6 tỷ euro, trong đó có 2,7 tỷ do các nhà tài trợ đầu tư. Nếu sự kiện bị hủy thì các bên liên quan sẽ còn bị thiệt hại nhiều hơn số tiền đã đầu tư. Chính phủ Nhật đã phải duy trì thế vận hội cho dù việc đón hàng chục nghìn người gồm các vận động viên, thành viên đoàn, quan khách và nhà báo cùng lúc như vậy có thể tạo ra một làn sóng lây nhiễm COVID mới. Theo bài báo, ngoài những ràng buộc về tài chính, những kỷ niệm buồn trong quá khứ khiến chính phủ Nhật cũng không muốn đặt vấn đề hủy sự kiện. Đó là vào năm 1940, Nhật đã phải hủy bỏ kỳ thế vận hội cũng ở Tokyo, khi đó là vì lý do chiến tranh. Lần này, để hoãn thế vận hội cần phải có quyết tâm chính trị, điều mà Thủ tướng Suga không có được, bị mắc kẹt trong các cam kết đồng với CEO. Với các nhà tài trợ và các kênh truyền hình, chính phủ Nhật bị trói tay và phải từ bỏ một phần chủ quyền của mình. Chính phủ của Thủ tướng Suga đang trong ngõ cụt và chỉ còn biết hy vọng sự kiện sẽ diễn ra mà không gây thiệt hại quá nhiều.
Vừa rồi là phần điểm báo của anh Vũ. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ RFI là tạp chí đặc biệt nhân dịp Quốc khánh Pháp. Nước Pháp trở lại truyền thống diễu binh và bắn pháo hoa, nhưng ngày 14 tháng 7, mặc dù vẫn còn trong dịch COVID-19, tạp chí do Thu Hằng thực hiện.
Khán giả lại có thể trở lại xem lễ diễu binh truyền thống ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 trên đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng thế giới và mãn nhãn với màn pháo hoa vào tối cùng ngày. Năm 2020, buổi lễ quan trọng đã bị thu hẹp quy mô và không đón công chúng vì COVID-19. Dịch vẫn còn, nhưng niềm tin chinh phục tương lai, gagner l'avenir và khao khát tự do, la liberté còn mạnh hơn thế. Dọc hai bên đại lộ Champs-Élysées, những người thợ khẩn trương khoan cắt, bắt vít để hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của khu kiosk đoạn từ ngã tư Champs-Élysées đến quảng trường Clemenceau và từ đây ngược lên quảng trường Công Cốc là những khán đài san sát ghế dành cho khách mời. Những người thợ điều chỉnh những chiếc ghế cuối cùng và dán xen kẽ những tờ giấy ghi rõ cảm ơn không ngồi ở ghế này để tuân thủ giãn cách. Hầu hết những người được RFI tiếng Việt đặt câu hỏi trên đại lộ Champs-Élysées ngày 12 tháng 7 đều tán đồng quyết định tổ chức lễ diễu binh năm 2021. Sau khi lần đầu tiên, kể từ khi kết thúc Thế chiến lần thứ hai, buổi lễ bị hủy vào năm 2020 vì dịch COVID-19.
Đây là ý tưởng hay, sự kiện này khiến khách du lịch hài lòng, người dân Paris cũng thế. Việc này cũng là một phần của lịch sử, một phần văn hóa của chúng tôi. Vì thế rất hay khi sự kiện được tổ chức trở lại.
Tiếp tục tổ chức sự kiện này là chuyện bình thường, vì đó là truyền thống của nước Pháp, nên chẳng có lý do gì để ngừng cả. Nếu cuộc sống dần trở lại bình thường, thì chúng ta lại tổ chức diễu binh thôi.
Với cái nhìn của một du khách Bỉ, tôi thấy tổ chức diễu binh dịp Quốc Khánh là một quyết định hay, với điều kiện là phải tuân thủ các quy định, có nghĩa là mọi người phải giữ khoảng cách 1,5 mét và phải đeo khẩu trang. Để một cái trống giữa hai khách mời, thế là đã tốt rồi.
Lễ diễu binh hàng năm luôn là sự kiện lớn thu hút đông người. Để vào được khu vực sát đại lộ Champs-Élysées, nơi có thể nhìn rõ những đoàn diễu binh, công chúng thường phải đến từ rất sớm vì còn phải qua nhiều khâu kiểm tra an ninh, đặc biệt là trong những năm xảy ra hàng loạt vụ khủng bố. Năm 2021, Sở Cảnh sát Paris khuyến cáo công chúng đến sớm hơn nữa do phải hạn chế về số người và kiểm tra giấy thông hành y tế vì COVID vẫn còn đó theo thông cáo ngày 12 tháng 7.
Căn cứ theo tình hình dịch bệnh, rất nhiều biện pháp vệ sinh sẽ bắt buộc đối với những người đi xem diễu binh dù là tham dự các sự kiện trên khán đài hoặc dọc đại lộ Champs-Élysées. Mỗi người phải có một trong ba chứng nhận, đó là chứng nhận tiêm chủng đầy đủ, xét nghiệm âm tính COVID-19 hoặc chứng nhận khỏi COVID-19, được coi là thông hành dịch tễ. Để vào trong khu vực diễu binh, bắt buộc đeo khẩu trang, việc hạn chế số người sẽ được áp dụng để quy định việc ra vào của khán giả dọc đại lộ Champs-Élysées.
Trên khán đài có khoảng 25.000 khách mời. Buổi diễu binh có 5.000 người tham gia, huy động 71 máy bay, 25 máy bay trực thăng, 221 xe và 200 con ngựa của đội vệ binh Cộng hòa Pháp. Đội bay Patrouille de France tiếp tục truyền thống mở màn lễ diễu binh, giải khói màu cờ Pháp. Lễ diễu binh Quốc khánh 2021 còn dành nghi công những đội quân châu Âu tham gia lực lượng Takuba ở vùng Sahel châu Phi trong bối cảnh Pháp rút dần quân khỏi khu vực này. Lực lượng đặc biệt của châu Âu Task Force Takuba gồm 8 nước Pháp, Bỉ, Estonia, Ý, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Bồ Đào Nha và Thụy Điển sẽ dẫn đầu đoàn diễu binh.
Il nous faut faire évoluer l'opération Barkhane et bâtir notre présence au Sahel au travers de deux piliers.
Điều chúng ta cần điều chỉnh là chiến dịch Barkhane và xây dựng sự hiện diện của chúng ta tại vùng Sahel thông qua hai trụ cột, hợp tác với các lực lượng quân đội ở vùng này tại hai điểm quan trọng. Ở Niamey, nơi bộ chỉ huy toàn bộ chiến dịch vẫn sẽ được duy trì, và ở N'Djamena, nơi chúng ta đã có mặt và chúng ta sẽ duy trì sự hiện diện này. Và bên cạnh đó là hình thành mặt trận chống khủng bố Takuba, cho phép lực lượng quân sự của chúng ta cấu trúc được những đợt can thiệp có giá trị cao. Và từ quý 1 năm 2022, chúng ta sẽ chấm dứt chiến dịch Barkhane trong trật tự.
C'est au premier trimestre 2022 que nous mettrons un terme à l'opération Barkhane en bon ordre.
Chủ đề Gagner l'avenir, chinh phục tương lai, cũng nhằm ngụ ý hai mục đích theo giải thích của tướng Christophe Abda, thống đốc quân sự Paris. Đó là khả năng tập thể của quốc gia vượt qua những khó khăn liên quan đến khủng hoảng dịch tễ. Và đối với quân đội, đó là việc hướng đến những cam kết cứng rắn hơn, được gọi là ở cường độ cao, nhờ vào trang thiết bị công nghệ cao. Paris cũng như những thành phố lớn của Pháp như Bordeaux, Marseille, Lyon, Toulouse hay Rennes đều tổ chức bắn pháo hoa vào tối 14 tháng 7. Một số thành phố nhỏ phụ cận Paris bắn pháo hoa sớm hơn một ngày vào tối 13 tháng 7. La liberté, tự do được ra ngoài, tự do được gặp nhau, tự do đi du lịch là chủ đề được thành phố Paris chọn cho chương trình hòa nhạc và pháo hoa diễn ra dưới chân tháp Eiffel sau hơn một năm chỉ quen với những từ phong tỏa hay giãn cách xã hội. Người dân Paris và du khách lại có thể trở lại khu vực Champs-de-Mars thưởng lãm sự kiện có ý nghĩa lớn, đánh dấu thời khắc đoàn kết quốc gia và niềm vui cùng được chia sẻ của mọi người dân Pháp, và cũng là biểu tượng cho sức bền bỉ của thủ đô trong mắt toàn thế giới, theo thông cáo của thành phố Paris. Có lẽ vì thế, màn trình diễn pháo hoa tuyệt đỉnh do công ty Ruggieri phụ trách được truyền hình trực tiếp tại Pháp và ra nước ngoài. người khách du lịch được RFI tiếng Việt phỏng vấn ở vườn hoa các nhà đại sứ Jardin des Ambassadeurs trước điện Élysée tỏ ra tin tưởng vào khâu chuẩn bị của ban tổ chức.
Tôi nghĩ là chính quyền đã đưa ra những biện pháp cần thiết. Chúng tôi tin vào những biện pháp đó. Nếu đã cho phép bắn pháo hoa, thì tôi nghĩ là người dân sẽ tôn trọng các biện pháp giãn cách.
Dĩ nhiên mọi người tham dự đều được yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Tuy nhiên, vị khách trên cũng như người vợ cho biết sẽ không đi xem pháo hoa vì chỗ nào có đông người đều có thể có nguy cơ nhiễm COVID-19. Cũng vì lý do y tế, 7 địa phương ở xứ Basque dọc bờ Đại Tây Dương miền Tây Nam nước Pháp đã lên ý tưởng bắn pháo hoa cùng lúc kéo dài 15 phút. Trả lời RFI tiếng Việt ngày 13 tháng 7, ông William George, phụ trách lễ hội pháo hoa 14 tháng 7 của thành phố Saint-Jean-de-Luz giải thích.
Nous, Saint-Jean-de-Luz, on a un feu d'artifice qui est tiré donc à 23h. Et qui sera tiré simultanément avec 7 autres communes de la côte basque.
Thành phố Saint-Jean-de-Luz của chúng tôi tổ chức bắn pháo hoa vào lúc 23 giờ và được bắn đồng loạt với 7 xã khác dọc bờ biển xứ Basque. Đây là dự án được lên kế hoạch từ vài tháng nay, cho phép công chúng được xem pháo hoa ngay gần nhà, tránh tập trung ở những thành phố, vì thông thường không có nhiều điểm bắn pháo hoa như vậy, có nghĩa là không phải thành phố nào cũng bắn pháo hoa vào dịp này. Năm nay chúng tôi đưa ra ý tưởng bắn pháo hoa từ nhiều điểm để có thể giãn bớt mật độ người xem, tránh tập trung quá đông trong bối cảnh dịch bệnh. Vì thế chúng tôi đã thống nhất với nhiều xã khác là mỗi xã vẫn chọn pháo hoa theo cách mà họ vẫn làm, nhưng chúng tôi cố gắng bắn cùng lúc, cùng độ dài và có cùng quang cảnh, dù ngân sách là khác nhau. Nói chung là để các xã có chủ đề pháo hoa tương tự như nhau. Buổi bắn pháo hoa kéo dài từ Hangday cho đến Bayonne, có nghĩa là trải dài khoảng 30 cây số dọc bờ biển. Riêng ở thành phố Saint-Jean-de-Luz có hai điểm bắn từ vịnh và từ pháo đài Sokwa, nên có thể cùng một lúc xem được cả hai từ thành phố hoặc từ xã Sibourg ở lân cận. Chương trình pháo hoa năm nay có chủ đề là cảm ơn, được thống nhất với các xã lân cận để cảm ơn tất cả những người đã cống hiến rất nhiều trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Đây là cách để chúng tôi truyền tải thông điệp đó. Công chúng có thể tự do đi xem pháo hoa đến địa điểm họ muốn và không có quy định đặc biệt, nhưng vẫn nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách cần thiết. Có nghĩa là họ đến xem pháo hoa ở thành phố nào họ muốn. Còn ý tưởng của chúng tôi là mỗi xã tổ chức bắn pháo hoa, chứ không chỉ có mỗi ở những thành phố lớn như Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, để công chúng có thể đến khắp mọi nơi, tránh để mọi người tập trung cùng một chỗ.
Liệu tự do sẽ có trọn vẹn hay không trong khi Pháp có nguy cơ đối mặt với đợt dịch mới? Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran đưa ra thẩm định sẽ có hơn 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày ngay từ tháng 8 do biến thể Delta nếu như không hành động. Pháp cũng như nhiều nước trên thế giới tiếp tục trải qua một mùa hè không bình thường. Nhiều người dân thủ đô Paris đã vội vã đi nghỉ ngay từ đầu tháng 7, ngay khi học sinh bế giảng, để tranh thủ chút tự do mới tìm lại được. Còn theo một bà cụ chờ xe buýt trên đại lộ Champs-Élysées, điều này cũng cho thấy người dân đã mệt mỏi, chán nản vì dịch bệnh.
Vừa rồi là phần tạp chí đặc biệt của Thu Hằng nhân dịp Quốc khánh Pháp 14 tháng 7. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế nói về chợ phiên quốc tế Cannes đi tìm một mô hình mới cho thời kỳ hậu COVID-19. Thanh Hà trình bày với phần phân tích của Jean Renoir, phó giám đốc tổ chức Unifrance, nhịp cầu đưa điện ảnh Pháp ra thế giới.
Tạp chí Kinh tế.
Năm ngoái, 80% doanh thu của nền công nghiệp điện ảnh Pháp đã bốc hơi vì virus corona. Làng điện ảnh Mỹ thì mất 2 tỷ đô la sau vỏn vẹn có 2 tháng COVID-19 hoành hành tại Trung Quốc. Và đến cuối tháng 5 năm ngoái thì thiệt hại đối với Hollywood lên đến 17 tỷ đô la. Vậy thì làm thế nào để vực dậy công nghiệp điện ảnh sau hơn 1.5 năm đại dịch kéo dài? Làm thế nào để khán giả quay trở lại các rạp chiếu phim, báo chí có bi quan quá hay chăng khi nêu lên câu hỏi liệu virus corona có nguy cơ khai tử Hollywood? Khu chợ phim tại Cannes 2021 buồn tênh, khách tham quan bất ngờ với những gian trưng bày thưa thớt, gần 3/4 diện tích của khu vực bị bỏ trống, không thấy đại diện của các hãng phim Trung Quốc hay Nhật Bản, Ấn Độ hay Thái Lan trong khuôn viên này. Khu vực dành cho điện ảnh của Tây Ban Nha yên ắng khác thường với một vài tấm áp phích trên tường. Gian hàng của Ý cũng vậy. Một quầy giới thiệu phim của Kyrgyzstan lạc lõng gần gian trưng bày của Israel. Mới chỉ 2 năm trước đây, tháng 5 2019, chợ phim Cannes là điểm hội ngộ của 12.500 người trong ngành đến từ 122 quốc gia khác nhau. Chợ phim ở Cannes cũng có thảm đỏ để đón những khách mời quan trọng đến dự hơn 100 cuộc hội thảo, nơi có hơn 850 bộ phim được trình chiếu cho giới chuyên nghiệp qua gần 1.500 suất chiếu khác nhau. Năm 2019 phá nhiều kỷ lục, đây là lần đầu tiên hơn 2.700 bộ phim được bán ra trong dịp này. Nhưng COVID-19 giải thích cho sự vắng lặng của khu chợ Cannes năm nay, đại đa số các sinh hoạt đều diễn ra qua cầu truyền hình. Ở mãi tận cùng lối đi trong khu chợ phim là cả một không gian rộng lớn của Unifrance với sân thượng nhìn ra biển. Unifrance là một hiệp hội được hình thành từ năm 1949 để quảng bá cho nền điện ảnh của Pháp với thế giới bên ngoài. Hàng năm vào tháng Giêng, hiệp hội này tổ chức chợ phim Pháp lớn nhất ở Paris. Ngoài Cannes thì Unifrance còn hiện diện ở các liên hoan phim uy tín trên thế giới như Toronto hay Berlin, cũng như là những ngày lễ hội của điện ảnh Hồng Kông hay tại Los Angeles. Unifrance đến Cannes lần này trong bối cảnh mà cả nền công nghiệp điện ảnh của thế giới lao đao. Ở hải ngoại, số khán giả vào cửa xem phim Pháp năm ngoái giảm 70% so với 2019. Trả lời đài RFI Việt ngữ, ông Gilles Renoir, phó giám đốc Unifrance tuy nhiên không quá bi quan, ông giải thích. Trong bối cảnh đen tối chung, đúng là số lượng khán giả vào xem phim đã giảm mạnh vì rất nhiều các rạp cine trên thế giới đã phải đóng cửa trong nhiều tuần lễ và qua nhiều đợt. Dù vậy, vẫn có 13,7 triệu người nước ngoài đi xem phim của Pháp và điện ảnh Pháp cũng thu về được hơn 80 triệu euro trong năm vừa qua. Pháp đã xuất khẩu được 611 bộ phim thay vì 868 phim như một năm trước đó. Nhìn kỹ hơn về các hoạt động của Unifrance theo từng khu vực địa lý, Gilles Renoir giải thích.
Alors, les films français circulent partout dans le monde. Toutes les zones sont importantes pour nous.
Phim Pháp hiện diện khắp mọi nơi trên thế giới và đối với chúng tôi thì khu vực nào cũng quan trọng. Riêng tại châu Á, phim Pháp được đón nhận tốt, đặc biệt là ở Nhật Bản và Hàn Quốc và đôi khi là cả tại Trung Quốc. Đối với Đông Nam Á, nhiều nước đang mở thêm các rạp chiếu phim, trong số này có Việt Nam. Unifrance theo dõi chuyển biến này và muốn đồng hành với họ để điện ảnh có một chỗ xứng đáng tại các quốc gia này.
Phó giám đốc Unifrance cho biết vì sao trong năm vừa qua Pháp đứng khá vững trên thị trường phim quốc tế.
Như tất cả mọi nền điện ảnh trên thế giới, phim Pháp bị ảnh hưởng nhiều do tác động của khủng hoảng y tế. Tuy nhiên, do các hãng phim ở Hollywood từ chối cho phát hành vào thời điểm khó khăn này, cho nên đây cũng là cơ hội đối với điện ảnh Pháp. Nhiều nơi trên thế giới, các rạp chiếu phim vẫn được hoạt động và họ cần có phim để phục vụ công chúng. Cũng phải nói thêm là trong hơn một năm rưỡi qua, các phim trường của Pháp vẫn hoạt động và nhờ vậy vẫn có phim mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường và phân phối cho các đối tác nước ngoài. Thêm vào đó, các phim Pháp đã có những bước chuẩn bị cho giai đoạn hậu COVID-19.
Vậy thì thể loại nào của các phim Pháp có sức thu hút hơn cả?
Xu hướng hiện tại là đa dạng hóa các thể loại phim. Phim kinh dị cũng có, phim hoạt hạng cũng có, và nhu cầu về phim nhẹ nhàng giải trí hiện nay cũng đang rất lớn. Đức hay Nga rất ưa chuộng loại phim giải trí của Pháp. Còn khách hàng châu Á, đặc biệt là tại Nhật Bản hay Hàn Quốc, thì thị hiếu hướng về thể loại phim có chọn lọc một chút, và đó cũng có thể là những bộ phim mang tính thử nghiệm, chẳng hạn như với thành công của bộ phim Chân dung một cô gái bốc lửa do Céline Sciamma thực hiện. Đến sau đó, tất cả những tác phẩm khác của Sciamma cũng đã được phân phối hết cho các đối tác châu Á. Thành công đó là một cú hích cho điện ảnh Pháp. Về phía thị trường Việt Nam, chúng tôi nhận thấy thị hiếu của khán giả ở đây thiên về những bộ phim giải trí nhẹ nhàng, phim để cả nhà cùng có thể xem được.
Cũng ông Renoir nói rõ hơn về sức hấp dẫn của điện ảnh Pháp trong mắt các nhà phân phối ngoại quốc.
Je dirais que le premier atout du cinéma français, c'est les talents qui sont mis au service du cinéma.
Lợi thế đầu tiên của điện ảnh Pháp đó là tài năng. Ở đây tôi muốn nói đến cả một thế hệ mới, từ các diễn viên đến đạo diễn, đến các kỹ thuật viên, nhiếp ảnh gia. Họ đang mang lại một làn gió mới trên các phim trường. Họ là những sứ giả đưa điện ảnh của Pháp ra với thế giới bên ngoài. Có rất nhiều đạo diễn Pháp được mời cộng tác ở ngoại quốc, và đó cũng là một kênh đắc lực để đưa phim Pháp bay cao bay xa. Lợi thế thứ hai đó là môi trường làm phim được Trung tâm Điện ảnh Quốc gia bảo trợ rất đắc lực. Sự bảo trợ đó bao gồm từ tài chính cho đến việc khuyến khích các nhà phân phối tham gia vào khâu sản xuất. Lợi thế thứ ba đó là phim ảnh Pháp gợi lên cho khán giả hình ảnh của nước Pháp, văn hóa Pháp. Do vậy, phim Pháp rất dễ chinh phục các đối tác nước ngoài.
Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất có lẽ là nền công nghiệp điện ảnh của Pháp cần phải làm những gì để chinh phục trở lại khán giả một khi mà các rạp cine mở cửa trở lại. Và liệu rằng sau đại dịch thì công chúng có còn hăng hái đi xem phim nữa hay không? Gilles Renoir của tập đoàn Unifrance phân tích tiếp.
Les enjeux sont particuliers, c'est-à-dire que là, il s'agit d'accompagner
mục tiêu đặt ra ở đây là cùng với các đối tác nước ngoài của Unifrance để khởi động lại các chương trình công chiếu phim ảnh của Pháp. Chính vì vậy, năm nay, vào dịp Quốc khánh 14 tháng 7, mà người Anh Mỹ gọi là ngày Bastille Day, chúng tôi tổ chức chiếu phim Pháp liên tục trong 24 giờ tại 60 quốc gia khác nhau. Đây là những bộ phim mới lần đầu tiên đến với khán giả ở Munich, Berlin, Tokyo hay Sao Paulo. Chúng tôi muốn đưa điện ảnh đến gần nhất với khán giả ở mọi nơi vào thời điểm mà các rạp cine mở cửa trở lại. Ngoài ra, trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi đã phải thích nghi với tình huống và thay đổi hoàn toàn cùng cách hoạt động. Cái nghề của chúng tôi là phải đi ra nước ngoài, phải tiếp xúc với các nhà sản xuất, với các đoàn phim, với các nhà phân phối. Virus Corona ngăn cản chúng tôi làm tất cả những công việc đó. Covid-19 đã hạn chế đáng kể số khán giả vào xem phim. Một phần các rạp chiếu bóng ngừng hoạt động trong nhiều tuần lễ, thậm chí là nhiều tháng. Chúng tôi bắt buộc phải tìm ra những kênh mới để đưa phim ảnh đến với đại chúng. Unifrance đã tổ chức hàng loạt các sự kiện qua video, thực hiện các cuộc phỏng vấn, giao lưu qua cầu truyền hình. Thậm chí chúng tôi thực hiện cả những đoạn phim quảng cáo và phổ biến qua mạng. Do các rạp chiếu bóng bị đóng cửa, chúng tôi cũng đã chuyển hướng khuyến khích xem phim qua màn ảnh nhỏ, trong khi chờ đợi phim lại được chiếu ở rạp. Nhưng mong muốn sau cùng thì vẫn là đưa khán giả trở lại với các rạp cine.
Nhìn sang kinh đô của nghệ thuật thứ bảy thế giới là Hollywood, virus corona đã cướp mất hào quang của điện ảnh Hoa Kỳ. Tháng 11 năm ngoái, hãng phim Disney thông báo sa thải 32.000 nhân viên trên thế giới, chủ yếu là nhân viên phục vụ trong các trung tâm giải trí. Trước đó thì những tên tuổi như là MGM hay Paramount cũng đã chia tay với nhiều cộng tác viên. Thông tin từ trang mạng Deutsche La của thành phố Los Angeles cho biết từ 120.000 đến 150.000 nhân viên phục vụ tại các phim trường đã bị cho thôi việc, các nhà sản xuất làm ăn thua lỗ. Báo Hollywood Reporter tháng 4 vừa qua ghi nhận, tính đến ngày 13 tháng 3 năm 2020 thì công nghiệp điện ảnh của Mỹ thất thu là 7 tỷ đô la do các rạp chiếu phim tại nhiều nước trên thế giới đã đóng cửa vì COVID-19. Và với đà này, đến cuối tháng 5 năm ngoái, thiệt hại lên đến 17 tỷ đô la. Trong trường hợp mà virus corona kéo dài thì những kịch bản đen tối nhất sẽ trở thành một thực tế. Vài tuần lễ trước liên hoan điện ảnh Cannes, chủ nhân rạp Cinerama Dome, một biểu tượng của làng điện ảnh Mỹ tại thành phố Thiên Thần, thông báo vĩnh viễn đóng cửa các rạp chiếu phim Pacific Theater vì lý do tài chính. Có tin đồn các nhà phân phối Netflix hay là hãng phim Disney và thậm chí là tập đoàn Apple cũng sẽ mua lại Cinerama Dome. Tuy nhiên, theo giáo sư Gene Denvecchio tại Đại học Nam California, thì thật là bất công nếu đổ tất cả trách nhiệm cho virus corona, bởi trước đại dịch, các rạp chiếu phim ở Mỹ đã trong tình trạng tài chính khó khăn. COVID-19 chỉ là một đòn chí tử trong bối cảnh mà các nhà sản xuất liên tục đi tìm lợi nhuận và các tập đoàn cung cấp như là Netflix thì ngày càng trong thế mạnh để khai tử các màn ảnh lớn. Đó là mối đe dọa thứ nhì nguy hiểm không kém so với virus corona mà Hollywood đang phải đối mặt.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp tổ chức trở lại diễu binh mừng Quốc khánh 14 tháng 7 sau khi đã hủy vào năm ngoái do tình hình dịch COVID-19. Gần 100 người bị bắt, ít nhất một người chết sau các vụ biểu tình lịch sử tại Cuba. Chính quyền La Habana khẳng định không hề có bùng nổ xã hội. Ủy ban châu Âu công bố dự án chống biến đổi khí hậu với các biện pháp gây nhiều tranh cãi. Chủ đề một mỗi ngày, một sự kiện mua vaccine COVID-19, TSMC và Foxconn giúp Đài Loan, Trung Quốc đỡ mất mặt. Về chương trình ngày mai, sau phần điểm báo của Thủy My là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với đề tài Liệu Pháp có phải là một cường quốc? Sau đó sẽ là phần phát lại tạp chí đặc biệt nhân dịp Quốc khánh. Pháp do Thu Hằng phụ trách. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.